sống đức tin. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Gioan chương 14 câu 1 đến câu 2. Định nghĩa bí quyết chính. Sống đức tin là mức độ chúng ta biểu lộ niềm tin tuyệt đối vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng chúng ta. 1. Đức tin, thành phần cốt yếu của sự trẻ trung. Đức tin chắc chắn là thành phần nòng cốt của sức sống tâm linh, và dù không hiển nhiên như thế, song đức tin cũng là một thành phần chính trong việc phát huy sự trẻ trung. Đức tin là một bảo đảm tuyệt đối về sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng chúng ta, và biến tiến trình lão hóa thành một cuộc mạo hiểm thực sự của linh hồn. Đức tin bảo vệ chúng ta khỏi thất vọng. Tình trạng chán nản ấy có thể nuốt chửng chúng ta nếu chúng ta chỉ tập trung vào bình diện thể lý của cuộc sống trong tuổi già. Những ai sống bằng đức tin thì thoát khỏi tay tên trộm nguy hiểm là lão hóa. Nó không chỉ đánh cướp tuổi trẻ mà còn đánh cắp ngay cả bản chất của họ. Tôi đã từng đến thăm nhiều nhà an dưỡng. Tôi cũng từng đến thăm nhiều làng đại học. Thành thật mà nói, tôi đã thấy các nhà an dưỡng có nhiều sự trẻ trung hơn các đại học. Tại sao như vậy? Bởi vì các nhà an dưỡng bộc lộ một đức tin vượt xa các làng đại học. Đức tin ấy là chiếc nôi của Chúa Thánh Thần. Đó chính là sức mạnh nội tâm thôi thúc chúng ta tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Thật ra, đức tin chân thật còn quý hơn cả việc thực hành tôn giáo của truyền thống. Đức tin là một xác tín cá nhân bao trùm mọi khía cạnh, làm cho những khát vọng mâu thuẫn của con người và những hoài nghi trong tâm hồn được lắng dịu và giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi. Đức tin là quà tặng tuyệt diệu nhất trong mọi điều thiện hảo mà người ta có thể chờ đợi. Nhờ đức tin, chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi những hạt giống mà chúng ta đã gieo vải và chăm bón trong thửa vườn linh hồn phát triển và trổ sinh hoa trái dồi dào. Do bởi đức tin, chúng ta cương quyết tin tưởng rằng tình yêu Thiên Chúa ở trong chúng ta chẳng bao giờ có thể bị tước đoạt, bất chấp mọi nỗ lực tấn công của nghịch cảnh, ngay cả nghịch cảnh lão hóa. Chúng ta thấu hiểu rằng bất cứ điều gì xảy ra trên trái đất này đều mang lại điều tốt hơn điều xấu. Và chúng ta tin chắc rằng sau khi trải qua cái chết phần xác, không sao tránh khỏi, chúng ta sẽ bước vào cuộc sống vĩnh cửu đang chờ đón chúng ta. 2. Lão hóa, một thời cơ để lớn lên trong đức tin. Chúng ta thử tìm hiểu làm sao đức tin có thể biến nỗi đau vì thể lực suy giảm thành một cuộc mạo hiểm của tâm hồn đầy sức sống. Thế gian quan niệm lão hóa như một suy giảm vô nghĩa đưa tới hư vô, một sự tuột dốc chậm rãi đau đớn và hãi hùng đến chỗ bất lực, đau khổ và không tồn tại. Đức tin làm cho sự khôn ngoan của thế gian phải im tiếng và đảm bảo cho chúng ta rằng mọi đau khổ đều có mục đích thánh thiêng và cái chết chỉ là chân trời của một cuộc sống mai sau. Tôi còn nhớ một bệnh nhân mà tôi đã đến thăm theo yêu cầu của bác sĩ điều trị trong bệnh viện. Thậm chí tôi còn nhớ cả số phòng, phòng 339 lầu 3, và tôi biết lầu 3 là khoa ung thư. Bệnh nhân trong phòng 339 là một nữ giáo sư 49 tuổi nhiễm một loại ung thư độc hại nhất mà người ta có thể biết được. Vừa bước vào phòng, tôi đã trông thấy những khuôn mặt rầu rĩ tựa vào giường bệnh. Tôi nói với bệnh nhân: "Tôi là bác sĩ Johnson, bác sĩ sẽ điều trị cho bà yêu cầu tôi đến gặp và nói chuyện với bà." Nét mặt bà bỗng trở nên méo mó và nhăn nhó vì đau đớn, rồi bà bật khóc. Vì theo tôi nghĩ, chắc chắn bà đã biết tại sao tôi có mặt nơi đây. Người phụ nữ có một thời sôi nổi và đầy nghị lực đã không biết đối phó với căn bệnh ung thư của mình. Vì bà khóc sướt mướt và không thể nói chuyện, cho nên tôi mời chồng bà ra ngoài tiền sảnh để trao đổi. Ông đặt ngón tay lên môi và nhìn tôi trừng trừng như thể tôi phải chịu trách nhiệm về những gì vừa xảy ra trong phòng bệnh của vợ ông. Ông biết đấy, các bác sĩ chẳng làm cho cô ta có được một chút hy vọng gì. Tôi biết, các bác sĩ đâu có thể làm được gì nhiều để chặn đứng sự phát triển hung hãn của căn bệnh ung thư. Tôi nói với ông, đó là một thảm kịch đang xảy ra với vợ ông. Vấn đề là cô ta đối phó với thảm kịch ấy như thế nào? Ông vặn lại, vâng, ông biết đấy, họ đã chẳng làm cho cô ta có được một tia hy vọng nào. Càng nói chuyện với ông, tôi càng nhận thấy ông quả là người không có đức tin. Vợ ông hình như cũng không có đức tin. Và tôi ngẫm nghĩ, nếu cô ta không có đức tin thì làm sao các bác sĩ có thể mang hy vọng đến cho cô ta được? Đôi vợ chồng này chỉ hy vọng rằng các bác sĩ có thể tiến hành một cuộc thí nghiệm mà xác suất thành công là 1/10 tỷ hay một điều gì đó để xoa dịu chốc lát nỗi đau, nỗi ám ảnh là cô ta sẽ ra đi vĩnh viễn. Thế nhưng các bác sĩ đâu có cách nào để giữ cho thân xác cô ta được sống. Chắc chắn là cô ta sẽ chết. Nếu không đặt niềm tin vào sự chăm sóc của Thiên Chúa vĩnh hằng, cô ta sẽ chết trong sợ hãi, cô đơn và tuyệt vọng. Bác sĩ Penny Sigan kể lại câu chuyện giữa ông với một nữ bệnh nhân. Ông nói với bà, chúng tôi đã làm hết mọi cách để chặn đứng khối u của bà. Thế nhưng nó cứ phát triển, dường như chúng tôi không thể ngăn chặn sự phát triển của khối u, xạ trị hay hóa trị cũng không mang lại kết quả. Chúng tôi đã làm cho bà tất cả những gì có thể làm. Chúng tôi tiếp tục hóa trị cho bà, hệ thống miễn nhiễm sẽ hủy hoại hoàn toàn và bà có nguy cơ lây nhiễm mọi thứ mầm bệnh. Bất cứ sinh vật nào cũng có thể xâm nhập và tấn công bà. Về mặt y học thì chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa. Điều duy nhất mà bà đang có là niềm hy vọng và cầu nguyện. Người phụ nữ ngước mắt nhìn ông bác sĩ và hỏi, bác sĩ có thể dạy tôi hy vọng và cầu nguyện như thế nào không? Những câu chuyện trên đây chỉ rõ sự cần thiết của đức tin. Đức tin không chỉ nắm giữ vai trò sinh tử trong những thời điểm bi thảm của cuộc sống khi chúng ta bị dồn vào chân tường, mà cả trong cuộc sống mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, điều gì thúc đẩy chúng ta vùng dậy mà ra khỏi giường, đi làm hay đi học, hay thực hiện một hoạt động của cuộc sống thường ngày, vội vã hết việc này đến việc khác, trong khi biết rằng sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ chạm đến đích điểm của cuộc đời dương thế. Nếu không có đức tin, cuộc sống chúng ta sẽ không có mục đích. Đó là lý do tại sao đức tin là yếu tố khá quan trọng. Nếu không có đức tin, chúng ta sẽ không có cơ hội trải nghiệm cảm xúc nào khác ngoài trừ sự thất vọng. 3. Tươi trẻ và hạnh phúc như trẻ thơ. Đức tin cho phép chúng ta trải nghiệm hạnh phúc. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, nếu anh em không thay đổi mà trở nên giống như trẻ thơ, anh em sẽ không bao giờ được vào nước trời. Matthew chương 18 câu 3. Như con cái đặt trọn niềm tin vào cha mẹ, chúng ta cũng nỗ lực đặt niềm tin vào Thiên Chúa qua việc tương quan với người. Nhờ tin tưởng Thiên Chúa mà chúng ta buông bỏ những băn khoăn, tha thứ cho anh chị em, tập trung vào giây phút hiện tại, hiến mình cho tha nhân và tìm thấy tình yêu khắp mọi nơi. Nếu không có đức tin, chúng ta sẽ không thể thực hành tất cả những bí quyết khác. Và khi chúng ta tiếp nhận những bí quyết ấy với lòng tin, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nếu không có đức tin, tiến trình lão hóa sẽ trở nên cay nghiệt như lão thu thuế, luôn than vãn vì thời gian và của cải có hạn. Tuy nhiên, đức tin nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta có một cung thánh bên trong nội tâm, một pháo đài của Chúa Thánh Thần, không hề bị hư hoại trước mọi giới hạn hay nghịch cảnh. Nếu chúng ta có đức tin, thì những điều chúng ta bị tước đoạt ở đời này có gì quan trọng đâu. Thế giới này không thể tước đoạt tài sản quý giá nhất mà chúng ta sở hữu. Thế giới này không thể lấy mất mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã khẳng định rằng, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Nhận thức được điều đó, chúng ta có thể chế ngự được những nghi ngại và ước muốn phàm trần mâu thuẫn, đồng thời mở lòng ra với những cơ hội thể hiện tình yêu. 4. Đức tin và sức khỏe tâm thần. Người ta có thể sống trên một trong bốn cấp độ của sức khỏe tâm thần. Cấp độ thứ nhất là rối loạn thần kinh. Sự rối loạn này cản trở chúng ta sống viên mãn, và tất cả chúng ta đều rối loạn ở một mức độ nào đó. Ví dụ, tôi không thích cá mập. Trên thực tế, tôi có thể nói là mình bị ám ảnh bởi việc sợ cá mập. Tôi thích tắm biển, nhưng tôi không dám đi xa hơn bãi cát, bởi vì cá mập sống ngoài biển. Tôi không bao giờ mời cá mập về nhà, do đó tôi có cảm tưởng chúng cũng không thích tôi đến nơi cư trú của chúng. Sự rối loạn thần kinh này cản trở tôi hưởng trọn niềm vui được bơi lội ngoài biển. Tôi cũng không thích nơi cao, vì đôi khi điều này ngăn cản tôi trèo lên cao ốc mà thường ngoạn quan cảnh. Những rối loạn này tương đối nhẹ, nên tôi có thể sống khá mạnh khỏe bất chấp sự có mặt của chúng. Tuy nhiên, những nỗi lo sợ nghiêm trọng hơn có thể khiến người ta sa sút sức khỏe và đổ bệnh. Cấp độ thứ hai là tinh thần lành mạnh. Những người như thế có thể đi làm, cắt cỏ, đóng thuế và mọi công việc đại loại như vậy. Nhưng họ cũng là những người không còn phát triển. Họ đi tìm sự an toàn như một giá trị cao nhất, và cuộc sống của họ tập trung vào việc tránh né vấn đề. Họ không tìm kiếm những cơ hội để lớn lên. Họ khó nắm bắt ý nghĩa đích thực của tin mừng Chúa Giêsu, và chắc chắn họ không xem tiến trình lão hóa như một điều gì đó đáng tán dương. Cấp độ thứ ba đơn giản là mạnh khỏe. Mạnh khỏe có nghĩa là bạn làm mọi việc trên bình diện nhân loại để duy trì sức khỏe thể lý, sự lành mạnh cảm xúc và tâm thần. Người mạnh khỏe biết rèn luyện thân thể, ăn uống hợp lý, uống rượu có chừng mực và ngủ nghỉ đầy đủ. Họ tự học phát huy tình bạn và cộng tác với người khác khi hoạt động. Họ làm hết mọi việc có thể để nâng cao sức khỏe và tăng cường hạnh phúc của mình. Cấp độ cao nhất của sự mạnh khỏe tâm thần mà chúng ta có thể đạt được trên mặt đất này là tỉnh thức thiêng liêng. Nên lưu ý là tôi muốn nói đến việc tỉnh thức về mặt thiêng liêng, bởi vì tất cả chúng ta luôn ở trong tình trạng tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là càng ngày càng thấy rõ thực tại thiêng liêng bên trong chúng ta. Khi chúng ta tỉnh thức trên bình diện thiêng liêng, chúng ta càng đến gần thực tại đích thực, và vì thế mà gần đạt tới sự sống và sự tươi trẻ tâm linh. Ngày nay, chúng ta thường nghe nói là phải có óc thực tế. Thông thường, khi ai đó bảo bạn phải có óc thực tế, họ muốn khuyên bạn đừng mơ tưởng viển vông như sống trên mây, nhưng hãy trở về với cõi đất mà nhìn xem tình hình thực tế khủng khiếp như thế nào. Đây không phải là ý nghĩa của việc tỉnh thức thiêng liêng mà tôi muốn nói. Khi có được sự tỉnh thức thiêng liêng với đầu óc thực tế, người ta sẽ đi đến chỗ có thể nhìn thấy tình yêu khắp mọi nơi, bởi vì tình yêu là thực tài đích thực. Chúng ta cũng có thể gọi cấp độ cao nhất của sự mạnh khỏe là cấp độ đức tin. Nếu người ta đạt tới cấp độ này, thì mỗi khi nghe nói phải có óc thực tế, người ta xem đấy là một tiếng chuông báo thức kêu gọi người ta tìm kiếm tình yêu trong một tình huống cụ thể nhiều hơn nữa. Do đức tin, chúng ta có khả năng yêu thương và được yêu thương nhiều hơn. Đức tin làm cho bất cứ sự gì chứa đựng vẻ đẹp tiềm tàng trở nên dễ thương. Mọi sự đều chứa đựng sự khả ái tiềm tàng, và đức tin làm cho chúng đáng yêu hơn. Đó không phải là một cách nhìn hấp dẫn về thế giới sao? 5. Một thời gian riêng tư để sống đức tin. Bao nhiêu lần bạn đã ra đi trong đức tin? Bao nhiêu lần bạn đã tự nhủ, Tôi không biết hậu quả sẽ như thế nào, nhưng tôi tin là mình có nhiệm vụ làm việc này. Tôi nhớ có lần tôi và Sanda, vợ tôi, đã đi ra trong đức tin. Bây giờ tôi có được một công việc rất ổn định, một ngôi nhà giản dị nhưng tiện nghi tại một nơi rất vừa ý, và chúng tôi có tiền dư giả gửi ngân hàng. Chúng tôi hoàn thành mọi việc cần phải làm đối với hai đứa con dễ thương của chúng tôi. Về sau chúng tôi may mắn có thêm đứa thứ ba. Điều đó làm cho đời sống chúng tôi hạnh phúc hơn. Giữa cuộc sống yên ổn và hạnh phúc ấy, tôi bắt đầu cảm thấy Chúa Thánh Thần thôi thúc tôi học tiếp chương trình tiến sĩ. Lúc bấy giờ, tôi đang giảng dạy tại một trường trung học và làm chủ nhiệm một bộ môn, và tôi cảm thấy rất thoải mái. Do đó, tôi nghi ngờ sự thôi thúc đang hiện diện bên trong nội tâm. Lấy bằng tiến sĩ để làm gì? Điều ấy có ích gì cho cuộc sống của tôi? Tôi phải thôi việc, bán nhà và đưa con cái đến một tiểu bang xa xôi. Tôi dựa vào tất cả những gì mình đang có để kháng cự sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần. Điều lạ kỳ là tôi càng kháng sự thì tôi càng cảm thấy bị thôi thúc. Chúng tôi cùng nhau lấy quyết định ra đi trong đức tin mà không biết điều gì thật sự đang xảy ra. Chúng tôi xếp đặt con cái ổn định trên chiếc Volkswagen và lên đường. Tôi có thể nói với bạn rằng quyết định ấy ra đi trong đức tin không chỉ mở ra cho tôi những cơ hội phát triển tuyệt vời trên bình diện cá nhân và nghề nghiệp, mà còn dẫn tôi đến một niềm hạnh phúc cao cả hơn mà tôi chưa bao giờ cảm nếm trong đời. Chúa Giêsu đã nói: "Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đã cử trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao?" Chúa Thánh Thần biết rõ tôi hơn tôi biết tôi, cho nên điều duy nhất tôi có thể làm là tin rằng Thiên Chúa đang dẫn dắt tôi đến một nơi tốt nhất, một nơi Thiên Chúa đã chọn cho tôi. Chúng ta cũng tiếp đón tiến trình lão hóa bằng một cách như vậy. Chúng ta không biết tiến trình lão hóa sẽ mang đến điều gì. Chúng ta cũng không thể điều khiển những điều ấy được. Con đường duy nhất để sống hạnh phúc trong tuổi già là tin rằng Chúa Thánh Thần có điều muốn dạy chúng ta, và Thiên Chúa đang dẫn dắt chúng ta đến một nơi tốt đẹp hơn. Khi hành nghề, nhiều lần tôi lấy làm ngạc nhiên vì những kế hoạch mà con cái xếp đặt cho cha mẹ lớn tuổi của họ. Tôi buộc phải hỏi họ: "Theo bạn thì cha mẹ bạn sẽ tuân theo kế hoạch của ai trong tiến trình lão hóa? Nếu bạn có cha mẹ già, bạn không thể suy diễn mà áp đặt kế hoạch của mình lên cha mẹ của bạn. Thậm chí, kế hoạch đó cũng không phải là của họ, bởi vì phần lớn người già trong nền văn hóa chúng ta không hề có kế hoạch. Một số người có kế hoạch tài chánh, nhưng tôi có thể cam đoan rằng mọi người hầu như thiếu chương trình sống trong tuổi già. Bởi vậy, kế hoạch của Thiên Chúa sẽ được thực hiện trong đời sống của họ. Để mở lòng đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa, chúng ta phải buông bỏ kế hoạch riêng mà bước đi trong đức tin. 6. Thuyền buồm. Biểu tượng của bí quyết chính là thuyền buồm. Cánh buồm cần thiết cho thuyền buồm như thế nào thì đức tin cũng cần thiết cho đời sống tâm linh như vậy. Đức tin cung cấp cho chúng ta sức mạnh, và chúng ta được mời gọi cậy dựa vào đức tin như phương thế đầu tiên để phát huy đời sống tâm linh. Chúng ta được mời gọi đặt niềm tin vào đức tin. Do đó, bạn hãy kéo buồm lên khi bạn hăng say tiến về tuổi già đang lo dài.